Nghe Pháp à, hồi nãy tôi về để tôi soạn bài thì tôi nhận được một cái mail. Cái mail này rất là hay. Bây giờ tôi nghĩ là quý vị cũng ngồi sau cái thời Thất Phật Dược Sư, nó cũng hơi lâu đây là thay đổi không khí. Thì cái mail này quý vị muốn nghe không? Con có một cán bộ cao cấp ở Hà Nội đang du học tại UC David California gửi cho thầy, muốn nghe không? Bà thầy, con là một du học sinh Việt Nam sang Hoa Kỳ từ năm 2009, đang theo học tại Đại học UC David ở Sacramento, ngành bác sĩ y khoa về, cho nên là mổ xẻ đó, surgery. Nhưng mới được 4 năm, đến 2013 thì bố mẹ con tại Hà Nội là một cán bộ cao cấp có trên 37 năm tuổi đảng. Vì bố mẹ con viết bài tố cáo cán bộ cao cấp tham nhũng và cố tố cáo các cái quân đội của Việt Nam để cho mất Hoàng Sa, Trường Sa, cho nên bố mẹ con bị mất chức. Bố con thì hiện nay bị cầm tù, mẹ con thì chỉ còn cách chức và ăn tiền hưu, cho nên tiền hưu của mẹ con không đủ đi chu cấp cho con tiếp tục học ngành y khoa tại Hoa Kỳ. Hiện nay con phải bỏ học đi hành nghề bỏ báo tại California. Lúc này con mới thấm thía hoàn cảnh nghèo của các du học sinh mà con cháu của các sĩ quan chế độ cũ miền Nam. Hồi xưa thì con kêu là ủy quân ủy quyền, nhưng lúc này con sanh lỗi là con dùng những sĩ quan của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Lúc xưa bố mẹ con còn tại chức, mỗi tháng gửi cho con trên 10.000 đô la để chi phí ăn học, mua xe cộ và đóng insurance. Chúng con đi học, thầy biết không, những người tại California mà có rinh kha thì học rẻ, riêng con là du học sinh, học phải trả tiền rất là cao, có đúng không quý vị? Mẹ con ăn tiền hưu không đủ để sinh hoạt tại Hà Nội, mở quạt. Thầy biết không, Hà Nội bây giờ một tô phở mắc hơn một tô phở tại Hoa Kỳ. Có lẽ thầy không về thầy không biết, thầy hỏi những Phật tử thì biết. Thì làm gì có tiền gửi quà chu cấp cho con đi học tại Hoa Kỳ. Con chỉ còn có 3 năm nữa là ra bác sĩ, bây giờ phải đi bỏ báo thầy ạ. Tết này con dành dụm tiền lương bỏ báo, tặng tiện lắm mới dư được 300 đô. Con đóng một thùng quà gửi về cho mẹ. Lần đầu tiên kể từ 2009 tới giờ, con lúc nào cũng trông ngóng quà của bố mẹ gửi qua cho con từ các cán bộ đi công tác ở San Francisco. Nhưng lần này là lần đầu tiên một món quà do chính con gửi về quê hương, gửi cho cha đang ở tù, gửi cho anh đang bị coi như là thất sủng, nguyên gia đình con khi bố mẹ con viết thơ tố cáo tham nhũng, viết thơ tố cáo coi như là không cho hành lễ tri ân các liệt sĩ mà trong cuộc chiến biên giới Trung Quốc năm 79, thì bố mẹ và gia đình con toàn thể 12 người trong anh em đều bị thất sủng hết. Con đóng một phần quà mà không biết thế nào, nhưng mà vô tình một cái người bạn học của con, anh ta là con của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, anh học quá giỏi, chúng con chỉ cần cái lý lịch tụi con học chỉ cần 20% là đạt yêu cầu để được đi Mỹ. Nhưng mà anh này anh học quá giỏi đi, thành ra Bộ Giáo dục của Việt Nam không thể không cho anh đi học. Mà anh rất là khổ sở, anh qua đây anh học. Con nhìn thấy cái cảnh lúc trước mỗi ngày con xài 500 tới 1.000 đô, trong khi anh này anh xài một ngày chưa được 2 đô la, anh ăn toàn bị gói. Thì bây giờ con thương ảnh quá, ảnh bây giờ cũng rất là thương con. À, ngày xưa con ghét ảnh lắm, thì ảnh mới chuyển cho con một bản nhạc của cố nhạc sĩ Việt Dũng, một chút quà cho quê hương. Khi bố mẹ con còn quyền hành tại Hà Nội, con vào YouTube nghe bản nhạc này của Việt Dũng, con thấy chẳng có giá trị gì. Vậy mà bọn chấm chấm xin lỗi lúc đó con danh từ bọn phản động ở hải ngoại cho là bản nhạc này tiêu biểu cho nền âm nhạc của Việt Kiều hải ngoại, đúng không quý vị? Nhưng bây giờ bản nhạc này nó quá hay, vì con đang ở vào hoàn cảnh bi đát này mới thấy rằng tại sao người ta thương kính Việt Dũng. Vì người ta nói được, Việt Dũng đã viết dùng nhạc để diễn tả được những cái gì mà những người Việt Nam vượt biên sống tại Hoa Kỳ, rồi những thập niên 80, những bản nhạc đó làm cho hàng triệu người tị nạn khóc, mà con thì cười. Thầy ơi, bây giờ cái bản nhạc này quá hay, xin thầy nhờ ai hát dùng bản này cho con. Và đây là bố mẹ con thì không nghe được, nhưng mà con hy vọng rằng anh rể con, anh hai con biết vào internet thế nào cũng nghe được bài này. Thầy ơi, con kính chúc thầy sức khỏe và thiết thật nhiều bài pháp khai mở tâm của các thế hệ trẻ con cháu cán bộ đảng viên như con. Chỉ khi cha mẹ bị thất sủng mới thông cảm cho các du học sinh nghèo. Con, một du học sinh đã quay về với quốc gia dân tộc Vũ Đình Thịnh. Bây giờ đó, thầy nghĩ là con đang online, con nghe thằng này nó du học sinh, nó học bác sĩ thì giỏi lắm. Bây giờ ca sĩ trong này thì nhiều người giỏi lắm, mà sư phụ là người hát dở nhất. Sư phụ sẽ hát bản này tặng cho con, một chút quà cho quê hương. Sư phụ thì là người hát dở nhất ở trong cái nhóm này. Hồi nãy con có lên pháp con nghe không, thấy không? Hồng Đức tụng thì nói để khoe thôi, thấy không? Cái thầy có đứa con gái rất là hãnh diện. Vừa già rồi hát nó còn hay không? Cái bản này năm 1980, khi thầy đến đảo Ga Lăng trúng vòng ngày Tết, nghe Việt Dũng hát bản này mà mình khóc sướt mướt luôn. Và anh Việt Dũng ơi, khi anh còn sống, tôi chưa có dịp để hội ngộ anh side by side, mặt đối mặt. Nhưng khi nghe tin qua đời, tôi cảm thấy như một cánh tay mặt của tôi đã gãy. Vì một chiến sĩ, một thi sĩ, một nhạc sĩ, một nghệ sĩ, một dũng sĩ đã nằm xuống vì anh đã đóng góp cho quê hương. Quê hương Việt Nam yêu dấu, anh có những bản nhạc Việt Dũng mất đi. Nhưng mà mùa Tết này, con thì yêu là yêu cầu của một du học sinh, con của cán bộ cộng sản đã bị thất sủng, đã nếm mùi vị thế nào là con của những chiến sĩ hát hô, đã nếm mùi vị thế nào là những người nhà nghèo qua đây phải bỏ báo làm nhà hàng để học, và nó có thấy thế nào những đồng tiền 10.000 20.000 một tháng là tiền của ai, là tiền của mồ hôi nước mắt của cộng đồng người Việt gửi về để nuôi rồi lọt vào tay những cán bộ cao cấp. Rất may thầy thông la hy vọng rằng càng ngày càng có nhiều cán bộ chấp nhận mất đi quyền lợi, nhưng mà thà sống cho đáng sống sẽ chống làm chi mà để rồi đứng nghiêm cho Trung Quốc đánh mà không dám nói. Bây giờ nghe cái tính lên không ha, sống như vậy là chỉ chặt đất thôi. Hy vọng rằng ba của con 37 tuổi đảng thì ba con cũng xứng đáng trở về với cộng đồng dân tộc Việt Nam yêu chuộng tự do và công lý. Bản nhạc này tôi mượn, tôi gửi về ông cụ đang ở trong nhà tù. Ông cụ này đang là cán bộ cao cấp tại Hà Nội, mới có tiền gửi con du học mà dám nói lên những cái sai trái của Đảng Cộng sản. Ông cụ này xứng đáng là một anh hùng. 37 năm qua ông cụ ở trong cái phòng tối, nhưng mà ông cụ viết một lá thư tố cáo Đảng Cộng sản tham nhũng, tố cáo cái hành động hèn hạ Trung Quốc, là ngọn đèn để bật sáng. Ông cụ bây giờ trở thành ra một cái người đã sáng mắt, đã nhìn rõ bầu trời, và ông cụ xứng đáng là con của dân tộc Việt Nam. Hát không biết có hay không, nên là nãy quảng cáo quá mà tôi sắp hát dở, thông cảm nha. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời trái mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ giam chiến kim mai, mẹ mai họ con tiếng ghen quá đó đầy, gửi về cho chị dăm ba sắp phải. Chị mai áo cưới hay chị mai áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thêm thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cái đắng, con gửi về cho cha một manh áo trắng. Cha mặc một lần ra khắp đường phơi thay, gửi về Việt Nam nước mắt đông đầy. Mơ một ngày quê hương sẽ thanh bình, con gửi về cho anh một cây bút mai, anh vẽ cuộc đời như bồng mong manh. Gửi về cho mẹ dăm gối tre xanh, mẹ pha hồ con dòng nước mắt đã khô cằn. Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu đương, em bán cho đời tìm đường vượt miên. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha chôn cuộc đời trong xứ tù chung thân. Gửi về Việt Nam không hát ân cần, mơ yên lặng trong giấc ngủ xa mà. Được không quý vị? Rồi tôi gửi quà cho Việt Nam đi. Phật cấm ca, nhưng mà ca gì cũng tốt, ca để mình giác ngộ người ta cũng tốt lắm quý vị ơi. 1, 2, 3, 4. Bây giờ tôi trở lại vấn đề, có nhiều người mới hiểu sao, không hiểu được hồi sáng này. Tôi giảng cái đề tài là si mê và giác ngộ. Thì ở trong kinh Phật nó có cái vấn đề là tứ y. Tứ y có nghĩa là thứ nhất y pháp bất y nhân, thứ hai y nghĩa bất y ngữ, thứ ba y trí bất y thức, thứ bốn y kinh liễu nghĩa bất y kinh liễu nghĩa. Cái này mới khó nè. Thì tôi đọc lại cái lá thơ mà hồi sáng này có nhiều vị ai mới vô sao thôi mà chưa được nghe bài pháp hồi sáng, có mấy người. Tôi không sao là tôi nhắc lại thôi, được rồi, tôi nhắc sơ lại mà tôi nhấn mạnh là tôi khai triển cho quý vị nghe. Tôi chỉ nhắc lại để cho người ta nắm vấn đề, mà tôi cũng sẽ nhấn mạnh highlight những cái điểm hồi sáng. Và thầy chúng con là hai nhóm Phật tử sau đây. Nhóm thứ nhất là các vị Phật tử cao niên có lập trường như sau, và một vị tỳ kheo lên pháp tòa thuyết pháp là đệ tử Phật. A. Phải có tư cách đạo đức, đi đứng quay nghi, tác phong nghiêm chỉnh, giới lực nghiêm minh. B. Lời nói, lời thuyết pháp của vị đó phải đi đôi với hành động của vị tỳ kheo đó, có nghĩa là khẩu giáo và thân giáo phải song hành. C. Phải tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất thân tu học của vị tỳ kheo này, thí dụ như có phải là sư quốc dân chấm chấm, sư công an đầu độc trá hình mặc áo cà sa để trà trộn vào tăng đoàn để phá hoại uy tín của đạo Phật. D. Và khi quý vị cao niên này có đầy đủ bằng chứng là vị tỳ kheo này rơi vào ba trường hợp trên đây, thì ngay lập tức họ không còn nghe pháp của vị tỳ kheo này và không còn kính trọng vị tỳ kheo này. Đó là cái lập trường của những nhóm cao niên sinh trưởng tại Việt Nam. Vậy cái chùa này là cái chùa chính những người Hắc Âu này tạo nên thì họ mới qua. Và nhóm thứ hai là những Phật tử trẻ tuổi có con, do một cái nhân viên, cái bác mà coi như chủ tịch của cái chùa này lớn tuổi, và bác mời thế hệ trẻ bầu lại, thì nhóm chúng con lại có cái lập trường khác biệt. Lâu nay cái nhóm cũ là họ chỉ mời những sư quốc gia, những sư được đào tạo trước 75, và những hòa thượng được đào tạo trước 75 có lập trường quốc gia và không phải là cộng sản. Và nhóm thứ hai là nhóm Phật tử trẻ tuổi của con sinh trưởng tại Hoa Kỳ, sinh trưởng tại Việt Nam, nhưng lúc vượt biên qua Mỹ thì tuổi còn nhỏ lắm, độ chừng 8 đến 10 tuổi, và không biết thế nào là tội ác của cộng sản, và được đào tạo bởi nền giáo dục của Hoa Kỳ. Cho nên chúng con có một lập trường khác quý vị cao niên, và chúng con đã tranh luận đúng sai về vấn đề này với chủ đề y pháp bất y nhân, có nghĩa là chúng con y theo lời giảng pháp của vị tỳ kheo đó là đúng, là chánh pháp của Phật hay không. Nếu đúng là chánh pháp của Phật thì tụi con vẫn nghe, và khi nghe chúng con đặt căn bản. Trên sự dạy dỗ về chân lý Phật pháp của vị tỳ kheo đó, chứ chúng con không căn cứ trên các tiêu chuẩn về tư cách, nhân cách, nguồn gốc xuất thân của vị tỳ kheo đó, và nghĩa là y theo pháp của vị tỳ kheo đó dạy, chứ không y theo lý lịch cá nhân tốt xấu của vị tỳ kheo đó. Và nhóm của chúng con đưa ra sự lý luận như sau. Một, xin hỏi quý vị, khi quý vị nghe pháp của một vị tỳ kheo giảng sư, là quý vị phải diễn xét lý lịch nguồn gốc của vị đó rồi mới nghe, hay là quý vị chỉ vì ai đó cho một cái dĩa MP3, một cái băng cassette thuyết pháp chỉ có âm thanh và không có hình ảnh, nhưng vì nghe vị tỳ kheo chưa từng thấy mặt giảng đúng chánh pháp, giảng đúng giáo lý của Đức Phật, và quý vị áp dụng theo lời giảng của vị tỳ kheo đó, đạt được kết quả là tâm quý vị an lạc hơn, quý vị bớt tạo các nghiệp ác, quý vị làm được nhiều nghiệp lành. Nếu quý vị nào rơi vào trường hợp này thì có phải là lần đầu tiên nghe băng giảng MP3 không thấy tướng mạo đẹp xấu của vị tỳ kheo giảng sư này, nhưng quý vị vẫn nghe pháp của vị tỳ kheo này rồi đi tìm kiếm những cái MP3, những cái băng dĩa thứ hai, băng dĩa thứ ba để nghe, càng nghe càng thấy thích vị thầy này, và cuối cùng đi đến quyết định phải tìm cho ra cái DVD có hình của vị tỳ kheo, chỉ được nghe âm thanh thuyết giảng mà không thấy hình thì tức lắm. Đó là trường hợp của tôi, dòng động nó rơi vào rồi, đúng không dòng động? Chúng tôi khai triển tiếp là sáng không có con, không có Diệu Quyên, Diệu Quyên hôm nay không có lên nữa, không sao, nhân chứng dẹp chứng, mà chưa thấy mặt, phải thấy mặt cho được mới thỏa lòng mơ ước. Và cuối cùng quý vị cũng tìm kiếm được vị tỳ kheo này qua hình ảnh DVD, qua YouTube, vân vân. Và quý vị cũng chưa thỏa mãn vì chưa được nghe âm thanh, vì chỉ được nghe âm thanh qua MP3, xem hình ảnh qua DVD, nhưng chưa thấy tận mắt bằng xương bằng thịt con người thật sự của vị tỳ kheo đó. Và quý vị mua vé tìm đến ngôi chùa mà vị tỳ kheo đó đang cư ngụ để tìm hiểu và nghe pháp sống, cái chuyện này nó mới xảy ra. Thì pháp hội vào ngày thứ năm, cái nhóm Canada gì đó nhớ không? Nó qua, nó dẫn, nó đứng, nó nhìn, nó hỏi thầy phải là thật thầy hôm nay. Tôi nói ấy, tôi là thật sự người Phật thiệt. Thầy nói rõ ràng, I'm sure, I'm real, không lie. Thấy không? Nó đứng, bốn người đều đứng nhìn từ ở bên Canada qua. Thầy đứng nói có dừng học nghe, tôi bảo đảm 100% không có lộn gì hết. Sau khi hội ngộ con người thật của vị tỳ kheo đó, mà vị tỳ kheo này đúng theo tiêu chuẩn tướng hảo quan nghiêm, có đạo đức, có trình độ học vấn, ăn nói khoan thai nhỏ nhẹ, vân vân, thì quý vị liền xin quy y, vẫn làm sư phụ. Còn nếu sau khi gặp mặt vị tỳ kheo này mà không đúng tiêu chuẩn của quý vị thì quý vị sẽ chào tạm biệt và không bao giờ nghe pháp của vị đó. Chúng tôi nhóm thế hệ trẻ gọi là quý vị đã rơi vào loại y nhân bất y pháp, có nghĩa là căn cứ vào nhân cách tốt xấu, diện mạo đẹp hay xấu của vị đó để mà đến với vị đó, thì nhất Phật còn tại thế sẽ la cho quý vị một trận. Vì ngài A Nan như xuất gia theo Phật, và Phật hỏi A Nan nguyên nhân nào ông phát tâm theo Như Lai. Ngài A Nan trả lời, tại vì con thấy Như Lai quá đẹp, có 32 tướng tốt, cho nên con phát tâm theo Phật. Và Phật vỡ, A Nan, phát tâm xuất gia quy y theo ta như vậy là sai. vì theo tướng mà không theo pháp. Này A Nan, cái gì có hình tướng đều giai thị hư vọng, đều bị chi phối bởi lực vô thường, sanh già bệnh chết. Hôm nay Như Lai còn trẻ còn đẹp, thì khi tuổi già đến thì 32 tướng tốt này cũng sẽ mất đi. Vậy thì lúc đó ông sẽ thối tâm và bỏ Như Lai hay sao? Từ đó ngài A Nan mới xin sám hối. Và một lần nữa vua Ba Tư Nặc và quy y với Phật, hỏi: Bạch Đại Vương, tại sao quy y tôi? Nói gì thấy Phật quá đẹp thành con quy y. Và Phật nói: nếu ông thấy vào cái đẹp thì một ngày nào đó Như Lai già thì Như Lai xấu, ông sẽ thối tâm. Ông hãy về suy nghĩ tại sao mà ông quy y ta. Ba ngày sau vua Ba Nặc vô nói: Dạ, con thấy cái tâm đòn của Phật đi khất thực, nghiêm trang, mắt nhìn xuống bảy bước, không ngó qua, không ngó lại, rồi về tỉnh xá ngồi ăn, không nghe một tiếng động. Thành ra con kính trọng. Phật nói: Ba Tư Nặc Đại Vương, vì khi Như Lai đưa tâm đòn ra ngoài phố để mà khất thực, Như Lai căn dặn đi đứng nghiêm trang, nói năng nhỏ nhẹ, không nhìn qua nhìn lại, cũng giống như Thiện Thông Lai khi dặn cái tâm đòn đi nó khất thực, tất cả đều biểu diễn. Nhưng mà khi mà nó về tới đây nó chạy như bầy dịch, ai thấy ai thấy thì cũng vậy. Một ngày nào đó ông thần tượng cái tăng đoàn của ta, mà tăng đoàn của ta đều là những phàm phu, thì có người chứng thánh quả và có người chưa thánh quả. Rồi từ đó ông thất vọng, ông được cái thần tượng, ông thất vọng rồi ông bỏ đạo, rồi ông đang nói xấu, tưởng cái tăng đoàn của Cồ Đàm ngon lành, té ra ăn cũng biết ngon, ngủ cũng biết ngái, mà để tử Thiện Thông Lai thì bảo đảm ngái không thua ai. Phải không quý vị? Thì như vậy ông sẽ thối tâm, rồi ông sẽ phỉ báng Tam Bảo, thà đi về đi. Mấy ngày sau ông lại nói: Dạ, con thấy con y với Phật gì? Trước đó con vào mặt lợi phu nhân, chưa đến với Phật, chúng con thường gây gỗ, con thường xử tội nạn nhân bừa bãi, ai làm giữ ý con thì con thăng chức, ai nói lỗi con chém. Và từ khi con nghe Đức Phật giảng pháp, con bớt đi cái tánh sân, bớt gây gỗ với mà mặt lợi phu nhân, bớt gây gỗ với những người quan đại thần, con biết lắng nghe những người trung thành, và con không hãm hại những người mà định thần, con không hãm hại những trung thần, và con xử những tình định thần. Con thấy từ ngày đó đất nước người ta yên lành, và con được lấy lại uy tín, trung thần thì được vào làm việc, coi như loại định thần bị loại ra. Và càng ngày con thấy dân chúng kính trọng chính quyền, và dân chúng kính trọng, con thấy mưa thuận gió hòa, con thả tù nhân, con ân xá, và con thấy rằng từ ngày đó tới giờ con đi đâu người ta cũng ca tụng con. Dù là con giả dạng thường dân, người ta vẫn ca tụng. Còn ngày xưa con đi đâu thì người ta ca tụng trước mặt, nhưng ta chữ sau lưng. Con thấy rằng theo Phật thì được cả hai mặt, mặt trái, mặt phải đều được dân chúng ca tụng. Con thấy theo Phật có ích lợi, có hạnh phúc, cho nên con quy y. Phật nói: Đúng rồi Đại Vương, đây là sự quy y đúng nhất và trí huệ nhất. Đúng không quý vị? Tôi trở lại vấn đề quý vị. Diệu Ngọc là cái hạt nhân đưa thầy đến với cái xịt này. Nó vào trong cái website của Xuân Từ. Website Xuân Từ thì hồi đó nó có bỏ khoảng chừng mấy chục bài của tôi. Nhưng mà sau này đó, họ thấy băng tôi, lúc đầu tôi mới xuống núi tôi giảng hiền lắm, thì họ thấy hay. Họ bỏ vô tôi chả có chữ gì cộng, chả chữ ai, chả múc lò, chả lên án băng tôi gây quỷ, chẳng nói đụng chồng tới chén cơm của chùa nào. Thành Xuân Từ họ bỏ tôi. Rồi 100 web nữa là Quảng Đức Lắc Khôn cũng bỏ thầy, đúng không Diệu Ngọc? Nhưng mà sau khi tôi ra đó, tôi bắt đầu mà tôi mà nó đủ lông đủ cánh không máy là tôi chữ tùm lum tà la. Thành bắt đầu họ quản, họ vẫn để tên tôi, vẫn để bài pháp của tôi, nhưng mà họ không cho ra âm thanh. Quý vị vô thử Suối Từ, quý vị vô thử Quảng Đức Lắc Khôn không có. Thành Diệu Ngọc tức quá, sao đấy không nghe. Thành Diệu Ngọc cứ nhờ mấy đứa con chạy sợt. Và vô tình hồi đó nó có một cái trang web là A Di Đà USA, mà họ bỏ một hai bài của thầy lên, nhưng mà cái trang web đó nó chậm lắm, muốn đâu đó một bài là 24 tiếng. Thành Diệu Ngọc nghe được rồi, cái Diệu Ngọc tìm kiếm riết rồi không biết mất một con kiếm là giái quan âm. Thì bữa đó thằng con trai nó lít làm sao đó, thì vô được ngay cái trang web chùa Tầm Quyên Đắc O của mình, mà lúc đó thầy chỉ bỏ chừng khoảng chừng 7-8 bài pháp thôi. Thì Diệu Ngọc cứ gọi qua, lúc đó Diệu Ngọc pháp danh bên khất sĩ là Hân Ngọc. Hân Ngọc, chứ không có phải là Diệu Ngọc rồi theo thầy. Nhưng mà chưa quy y, Thì nó đi trên xe, nó kêu cái dân tình, dạ bạch sư thầy, tôi nghe trên xe cũng có mấy tiếng lù xù. Cái nói, mày đổi đi. Cái tôi nghe tiếng Diệu Viên, ông thầy này dữ lắm, gọi lông bằng chữ cha. Nó ngồi, Diệu Ngọc nó gọi đi, rồi kêu Minh Thiện. Minh Thiện, không thôi gọi đi, tôi cũng biết tiếng này dữ lắm. Rồi ngồi trên xe mà tôi nghe tiếng đù đì. Sau cùng nó gọi, tôi nói, dạ, không có cái gì, muốn kiếm gì. Nó dạ, bạch sư thầy, con ở bên Texas, mà con thấy sư thầy giảng pháp hay quá, mà con muốn mời sư thầy về bên đây để cho giảng pháp. Tôi nói, ủa, không sợ giam miễn hả? Nó nói, không, con không thấy gì hết. À, sư thầy ơi, sư thầy có đồng ý không? Tôi nói, thì đi tìm chùa đi, chùa nào mà nhận tôi đó thì tôi đi qua. Thì lúc tôi rảnh lắm, lúc đó thầy cũng chưa có. Hồi đó thầy con ở trong cái trên núi, thầy ở bên núi, ở bên cái núi của thầy Hàng Trường, cái thất của thầy Hàng Trường cho thầy ở để tá túc. Thành ra coi như là thầy rảnh rỗi là mỗi tuần thầy xuống cái ngôi chùa ở dưới thành phố Siêu Tổ thầy giảng. Thành ra thầy rất là rảnh. Mà thầy nó ở đi, cái nói là nó xin chùa này, xin chùa kia, xin chùa nọ, chả có chùa nào cho giảng hết. Cuối cùng có cái chùa của Quan Thánh là chùa Tàu đó, chùa Quan Thánh đó quý vị biết không? Ở đây chùa Quan Thánh đó, hoài thờ Quan Công, thờ Tùm Lum, ở trong đó mấy ông Siêu Thế Lan. Mấy ông Siêu Thế Lan đâu biết tôi nói ai đâu, phải không? Mấy Siêu Thế Lan mà cái nhân duyên đó, các ngài sau này nó mới mời về giới đàn là cái duyên đó, nó các ngài mới cho tôi. Thì bên cái chùa Quan Thánh đó, thì họ là cái chùa đó, chùa Tàu, đúng không quý vị? Nó không đụng chạm gì tới ai hết. Thành ra Diệu Ngọc lần đầu tiên mời thầy qua, mà trước khi mời thầy qua đó thì Diệu Ngọc cũng sợ, không biết ông này ông mặt mũi sao rủi tôi qua, mà tôi gọi như là có gì mắt thì lé, mũi thì tẹt, miệng thì hôn, tay thì tay khán giá, không đi thì đi với chữ bác, phải không? Cũng như vừa rồi mà tôi đã quên ở bên Indo đó, là tại nó đông quá mà đi kinh thành xong Đài Quan Âm á, tôi nói sắp hai hàng mà đi hàng hai. Biết là tôi nói đông quá là đi, tại vì đi một hàng rồi đi hàng một, mấy bà nghe hàng hai cái xếp hàng đi đó. Tôi nói là trước thẳng hỏi gì, xếp hai hàng nhưng mà đi hàng hai, tức là xếp hai hàng cho thẳng rồi đi hàng hai, tức là sai bay sai mấy bà đá như bắt sẹt qua. Ông Diệu khoái quá, Diệu nói sư phụ tại sao đứng đi hai hàng, tôi nói xếp hai hàng mà đi hàng hai, tức là đứng đi hàng tiếp, mấy bà đi hàng hai hết, thấy không? Rồi nó mới sai Diệu Quyên, chị nó đó, bà Diệu Quyên là phật tử của chùa Việt Nam đó, đi qua giữ cái khóa tu tôi coi thử sao. Nó từ Địa Tạng nó qua, cái bảo qua là tôi nói nè, bảo qua nó cười, một cái nhỏ này lúc nó tôi thấy cái phúc tướng nó cũng dễ thương, tại cái con Diệu Ngọc đó, cái phúc tướng không bằng bà chị nó, thấy không? Cái bà kia bảo qua, cái bà xin đi, cái bà cầm cái máy bà chụp hình nó đi nô ở đây cắm chụp hình, hỏi cho chụp lục, cho chụp sau lưng, thấy không? Lúc đó trên mạng chơi sốc lắm, là thầy phốt lên mạng mà quay cái lưng, thiết pháp mà quay cái lưng, mà thật ra là tôi biết trước sau gì tôi ra tôi cũng bị gian miễn, thành ra tôi cho quay cái lưng, quay cái gì nữa kia tôi không có cho quay. Cái bà Diệu Quyên nó chụp cái lưng cho thầy tội nghiệp bên đó, Diệu Ngọc nó nhờ con đi qua để lấy được cái hình của thầy, tôi nói cho chụp cái lưng, thấy cái lưng là nhìn cái lưng là cũng biết trước rồi, phải không? Tại sao biết? Bây giờ tôi hỏi quý vị, mấy người già xưa mà thấy cái đàn bà mà lưng ông là sao, là đẻ sai, phải không? Quý vị, cái thầy đó mấy bà trụ đi cứu dâu á, nó ta nhìn cái lưng ông người ta biết là đẻ sai thôi, phải không? Đâu cần nhìn cái mặt đâu, phải không? Phải không Như đó, thành ra lưng ông là coi như đẻ sai, là cưới nhỏ này về đáng hơi mấy đứa mới chụp lấy cho nội luôn đó, là đâu cần cái nó vô nó chụp lén mọi người, mình ra mình giảng cho nó chụp lén. Nó chụp lén sao rồi nó ăn, nó khen đồ ăn ngon, lúc đó là tầm nguyên một rất là ngon. Tại vì cái thời đó làm sao quý vị biết không, cái thời đó họ mời thầy xuống rồi thầy trò thương nhau, là mấy bà tám lúc đó là cái tâm còn thanh tịnh lắm, mà cái người nấu ăn chay mà tâm thanh tịnh thì sao, đồ ăn ngon. Còn bây giờ nấu cũng ngon nữa, tại vì cái gì cũng vậy, cái gì lúc mà cơ hàng thì sao, là canh gì đó,
đầu tôm nấu ruột bầu,
đầu tôm nấu với gì,
ruột bầu
chồng gì, chồng trang vậy không gật đầu khen ngon, tại vì hai vợ chồng còn nghèo. Lúc đó mình như thắt ô mới qua còn xét cái túi IOM, nhưng mà bây giờ tôm khô mà nấu như được bầu, chồng than vợ chửi đá cái đời đi bay luôn. Quý vị, tại vì hồi đói là ăn cái gì cũng ngon, phải không? Đó là về, nó về tới nơi cái nó đưa hình ra, trời ơi, tôi cái này về con nhớ là lúc đó là nó về nó qua, mà lúc nó đụng sao nó đón cái hai trường á, nó đón Diệu Nguyên, mà Diệu Nguyên thì bấm cái phone mà quên, phải không? Cũng như là đụng á, cái là mình nghe tại trước khi đến mà gọi dạ thưa thầy con đã đến huyện trường Hiệp Thanh Bình An, Diệu Ngọc cái thiện đang đón con, ta mừng lắm. Tôi nói nhưng mà nói là bà quên ớt, tôi để đây. Cái Diệu Ngọc hỏi sao đẹp trai không? Ô, đẹp lắm. Cái nó ô mừng quá vậy là mình mời quá rồi, mình khó bắt mặt. Nghe nó dỗ nó nói mà tôi nghe tôi té ra, nó đi chụp hình rồi tôi giận quá, phải không? Nó ngồi nó nói nó bàn tại hiện trường rồi nó trên xe cái điện thoại, nó vậy là đi mướn đi, nó vậy là mình không có sợ phải không? Đó bắt đầu nó đi mướn. Rồi trôi qua cái gì tôi giảng ở Văn Khánh á, rồi tôi nhớ lần đầu tiên đó là cũng bao nhiêu người ở Dương Ngọc á?
Dạ mô Phật, dạ trên 400 người.
Trên 400 người mà người ta không có tên, tại cái tên tôi Thích Không Lai rất là lạ, mà người ta không có biết văn nghĩa của tôi, nhưng mà người ta chỉ nghe nói có ông thầy về giảng ở chùa Văn Khánh là lạ quá. Họ sợ là treo lòng heo bán thịt cháo, tức là nhìn sợ mấy ông sư Thái Lan giảng chứ không phải là tờ người Việt Nam. Họ thuê một chiếc xe đò 50 chỗ nha, nhiều chỗ đến đó, họ đứng ngoài cửa, họ vô họ kiếm tôi ngồi trong ngày hỏi ai là thầy Thông Lai cho nói tôi. Họ vô mà lôi vòng tới cái họ chạy ra, họ nói phải ông thầy này nói tiếng Việt, người Việt Nam không phải là Thái Lan. Họ sợ là cái chơi cái trò là lừa đó. Cái họ vô cái giảng xong, tôi nhớ cái phát đầu tiên đó thì có Diệu Sưng đến. Diệu Sưng là đến do cái phát đó, rồi nhiều Phật tử lắm, rồi họ mới chia tiền cúng dường. Lần đầu tiên là tôi chia cho tất họ trong Thái Lan, nó có tới mười mấy vị hồi đó, bao nhiêu 12 vị, thì một sư cô người Việt Nam là chia cho mỗi người được 800 mấy chục đô. Mà tôi xuống tôi dở cái tủ lạnh, các sư đã thấy tội lắm. Các sư ở đó mà quý vị biết cái con nồi cháo với những gì thôi chứ không có đồ ăn. Vậy đó, ăn cháo với nước tương thôi. Cái vô thấy tội quá, cái tôi cúng dường hết, cái họ mừng lắm. Cái sư Thái Lan mà đang chiến thống á, cái họ mừng, cái tôi giảng thêm ngày hôm sau mới được mới nữa. Cái tôi đem tôi đưa lần nữa, thôi nó ủa, cúng dường lần nữa, tôi mới cho nữa. Thì cái duyên đó là thầy đến là cái là kỳ đó là ăn uống tất cả mọi thứ là gia đình của Diệu Ngọc, Diệu Nguyên chi phí hết với một vài Phật tử trong nhóm đầu tiên. Và tiền cúng bao nhiêu đó thì thầy cúng cho các chư tăng Thái Lan ở đó. Cái duyên đầu tiên mà thầy đến ở Hiệu Tinh là cái đó. Rồi sau khi mà giảng nó rồi băng dĩa băng ra thì Phật tử rất là thích cái giảng của thầy. Họ thích làm sao? Cái thời gian đó tôi đến đây là ở tất cả các chùa đây đang bị vì Cộng đồng huyện nát bét hết. Thời gian đó chùa Việt Nam, nếu bị nhớ Diệu Ngọc nhớ không, những cái tượng Phật mà cúng dường á, ở gì ở ngoài trời đó, họ là Phật tử họ tức quá, họ đập. Nói thầy Nguyên Hạnh là Diệu Cộng, bắt đầu họ cúng cái gì họ đập cái đó. Quý vị thấy đau lòng không? Tức là những cái gì họ lỡ cúng, cũng như quý vị giận tôi rồi đó, nghe nói từ cộng sản thì quý vị lại đập tượng Phật, đập cái gì quý vị cúng là quý vị đập. Cái chuyện nó có thiệt quý vị như biết á. Rồi lúc đó xảy ra nhiều cái chùa bị xịt cái đồ ở đây lắm, tức là nó quậy nát rồi. Thì tôi giảng bài pháp tôi nói đừng có bỏ chùa hả, lỗi là lỗi ông thầy chứ ông Phật của mình á, mình cúng cho ông Phật mà. Khi quý vị đến đây cúng cho ông Phật thì cúng cho thầy đâu, phải không? Chừng nào tôi để cái hình tôi trên này mà quý vị là cúng đó thì cái đó mà cúng cho tôi. Cái này là quý vị thấy rõ không, cái bộ đòn vàng này tôi còn không dám ngồi nữa. Vì tôi nghĩ sao, trên này là ông Phật, các vị thánh sau lưng là tổ, còn đây là hòa thượng ân sư sẽ ngồi đây nè. Tôi có khi nào tôi dám đứng chỗ này, quý vị thấy không? Các trụ trì nhiều khác người ta lên tôi đứng từ ngoài, tôi nghĩ là vậy. Vì tôi nói mình không có đủ đức, mình chỉ đứng đây để cho ông hòa thượng ông ngồi đó. Thành ra tôi biết đức của hòa thượng lớn lắm, thành ra tôi cho quý vị ăn gì ông lãnh, tôi đâu có lãnh, ông ngồi đó tôi phụ mà, quý vị hiểu không? Cái chuyện này có thật. Con nhỏ này tôi uống đứng lên cho bà con biết mặt, tôi đứng lên, đứng lên, giờ hết bệnh rồi đó. Ngày hôm qua quý vị thấy không, chuẩn bị kêu đi nay quanh quanh là nó đi trong cái cầu thang, cái nhà đó là cái nhà tăng của thầy Tự Minh ở về ưu tiên chỗ vậy mà nó đi. Nó lên cái là nó nói tự nhiên nó chóng gión làm nhai xô, cái té bằng ngửa xuống, mà cái đầu không bể mà cái chân bị quẹo. Thì mấy người nói với tôi dùm ngọc, thầy ơi nhỏ này có vấn đề đi, mà khi nó nói không được nữa lên đi ngồi xe lăn. Tôi đang nghĩ dùm ngọc sẽ phụ lên cứu cho nó được rồi. Cái này đó là có vấn đề gì đó, ra đi tu hoặc là nói phạm hộ pháp hoặc là có cái gì đó, thành nó bị người ta quở. Chứ không có kiểu mà đi lên cầu thang mà té đập cái đầu xuống té ngửa mà lại đau cái chân đi không được. Tính là nó có mua bảo hiểm để mà travel insurance á, là hồi tối hôm qua tính gọi bệnh viện để đi rồi nó dừng hẳn, thì nó bị nặng lắm. Nó đi ngồi xe lăn mà khiến nó lại bằng, tôi mới lại tôi nói thôi bây giờ tôi giấy hòa thượng Tôi nói đó, mũi dài lá chịu đòn, thấy không? Con đi đây con làm gì đó thì bây giờ đó, con xin hòa thượng. Con bây giờ con nghĩ nó bị theo con trị chú Lăng Nghiêm. Nếu mà quả thật nó bị các cái gì mà ma quỷ cái gì mà phá nó đó, là hòa thượng cứu giùm. Mà con cũng giấy cái vị hộ pháp Kim Cang Tạng Bồ Tát, con trị chú Lăng Nghiêm cái phần tâm chú. Vì nó qua đây để giữ đàn dược sư, là nó đi với lành lặng. Mà sau khi giữ đàn dược sư về, mà về cái phi trường uống mở lên xe lăn đi tử, mất mặt con quá. Mà mất mặt con là mất mặt hòa thượng luôn, phải không? Mình dài hòa thượng giống mà. Bắt đầu tôi nó kêu lúc Thầy thấy không? Thầy kêu con lại đó, phải không? Dìu lại cho thầy lấy cái tượng Phật, thầy tượng chú, phải không? Thầy tượng chú, thầy xây vậy đó, rồi xong rồi. Cái thầy nói đi về đi, thì chút xíu nó bớt người qua đỡ. Bây giờ sáng nay nó đi được, đi cho ta coi, con đi lên cho ta coi, để ta lên mình không tin. Rồi qua đi xe lăn đó quý vị. Rồi đi đi, vỗ tay đi. Thấy không? Nè, đấu đi xe lăn bao nhiêu tiền cho con đi? Bao nhiêu?
Như mấy trăm.
Thôi đừng nói mất, đừng cái đóng, để tiền có thể xài. Có què có té thì đụng chú hết. Trời ơi, thầy đó là coi như là tu là ba tăng vậy chứ nhiều mấy cái này là được cái là không có ma. Cái chữ bậy là ma, nhưng mà bệnh vậy là hết ma đó. Phải không? Quý vị tin có tam bảo chưa? Quý đứa út tin chưa? Hôm qua khiêng lên đây nhích không nổi luôn đó. Thấy không? Mà sự việc này nó có nhiều chuyện lắm. Vừa rồi là con của bà bốn tô đó, ăn mà ối tới mặt xanh luôn á. Chuẩn bị kêu năng lên banh luôn á, năm rồi đó. Năm rồi đi bảo thiền nhân về, tôi cũng chạy lên tôi giấy hòa thượng. Nói người ta đi lên lành lặng mà giống đây giờ. Rồi con đệ tử hòa thượng, con thờ ân sư đi mà hòa thượng không phụ, để nó ối hoài con ăn tiếng. Rồi cũng dẫn lên rồi, coi như là nói rồi tụng chú rồi thôi. Hòa thượng con tụng chú không linh, hòa thượng phải làm cho linh chứ. Chứ mấy là con ăn tiếng, cái tụng xong nó đi về luôn quý vị. Đó. Thành ra những cái đó, quý vị thấy tôi bây nào tôi dám vô đây không? Không dám, chỗ này chỗ bất hỏng, thấy không? Mình chỉ là đứng mình đọc giới, tiên giới thôi, thấy không? Mà thiền theo lái, gái theo chồng, mũi dại thì lái chịu đòn, mà không đỡ đòn không có thần lực hết, hòa thượng có thần lực thành ra khỏe, thấy không? Thành ra quý vị phải tin tưởng là hòa thượng rất là linh lắm, bằng chính trước mắt nghe. Chính ngày qua là sư phụ dẫn con là sư phụ đồng chú, nên chưa được 10 phút rồi tôi ăn bớt rồi về ngủ được, sáng nay cái đi tè tè rồi chút nữa nghe gõ kẻ mới chạy trước nữa. Gõ kẻ chạy đi. Gõ kẻ chạy trước vậy mà nguyên chúng là đâu vậy? Đó là mình nói sự thật, phải nó chạy là mừng đi đó, chứ nó lết là mình khổ đó, đúng không quý vị? Thấy không? Thấy con đệ tử mình vô đàn dược sư mà đó, mà đầu tiên nó qua mà nó đi yếu nó ăn đó, là mình rầu lắm, mà vô tự nhiên gõ kẻ nó lấy bà già rồi chạy dành ăn là mình mừng đi. Vậy biết họ xấu lâu lắm, thấy không? Sau đó tới cái phá thứ hai là phá từ bi đậu tràng. Biết chùa từ bi đậu tràng không? Lên trên 500 mấy người mà.
Dạ, lần đầu tiên buổi sáng thì 750.
Buổi sáng 750 người đến tuồng.
Ngày chủ nhật tới
gần một ngàn người. Cái Mexico chứ ông thầy mà khất sĩ của từ bi đạo tràng á, ông đó là ông đâu có tin. Ông nói làm gì mà đông vậy, cái chùa trong lúc đó cái chùa ông còn nằm dưới trên cái vùng lùng nữa. Thành thầy vô tới hồi ăn, tôi ăn xin mà tôi không có cơm ăn, tôi đói gì phải nhường cho người ta ăn. Mà tiền bạc họ cúng bao nhiêu đó là thầy cũng đỡ cho đó, thành rất là thân tình lắm. Vì ai có giữ biết thầy bỏ vô nó, thầy không đụng tới cái tiền đó. Rồi từ đó thầy mới nói là yêu cầu tất cả Phật tử đừng có đập phá tượng Phật. Chùa nào ở đây mà quậy thì người ta có lỗi với Phật chứ không có lỗi với quý vị. Công đức của quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng, đừng có thối thất tâm tốt ban đầu. Quý vị bao nhiêu công đức quý vị làm hết, vì tất cả đó là cúng cho Phật, cho phải cúng cho ông thầy. Ông thầy đó làm bậy là ông mang tội, còn mình cúng mình nhận có phước, thì như vậy mới ngưng được. Tôi khuyên người ta nên trở về. Và từ đó tôi đến hiểu tên này với cái tấm lòng là tôi muốn xây dựng tâm bảo, chứ tôi đâu có biểu người ta bỏ chùa. Có phải quý vị nghe là cái băng của từ bi động tràng đi? Và từ đó những người đó bắt đầu mới lui về. Thì lúc đó cô Diệu Sưng đang giận, thầy Tịnh Trí bỏ Tịnh Lực cũng trở về, rồi cô Diệu Nguyên cô cũng giận, rồi cô cũng trở về. Vì chùa Việt Nam rất nhiều người trở về các ngôi chùa ở đây trong thời gian thầy qua đó. Thành ra nhưng mà khi bắt đầu thầy bắt đường đông rồi đó, thì người ta bắt đầu thầy thành lập cái nó dịch không làm chùa Minh Thiện và Diệu Hồng. Nó sư phụ giảng hay quá, mà giờ một lần kiếm chỗ vậy nó cũng rắc rối rồi, phải lệ thuộc vào ăn uống. Thôi bây giờ Minh Thiện bỏ tiền ra mua khoảng 10 mẫu đất rồi tụi con làm một cái chùa nhỏ nhỏ, để rồi mỗi tháng mời sư phụ giảng pháp. Đó là cái chương trình của Thiên Thiện, phải không con? Sư phụ nói no, chùa không làm. Chùa chỉ lợi cho tăng mà không có lợi cho chúng sanh. Thôi bây giờ muốn làm cái làng Di Đà đi. Từ đó là khởi tâm đi tìm làng Di Đà. Thì Diệu Sinh, Diệu Ngọc và như vậy cô nương là những cái người mà hồi đó tôi nhớ chỉ có 11 người, 12 người vậy đó. 13 người. Theo thầy thì bây giờ còn được có 4-5 người đó. Là sau khi đó khi mà ra cái là người ta ghi danh để mà vào làng Di Đà mấy trăm người. Mấy trăm không? 265 người xin member để vào làng Di Đà. Bắt đầu người ta gửi chất về đi tìm đất một năm trời, tìm không ra mà tiền không có cáp. Tôi nói cái này những người đã có gửi không cáp chết, tại vì chưa có tiền đó đó. Tức là chưa tìm ra đất mà phải muốn mở cái account mà để bỏ vô mình phải. Nguyên tắc quý vị đi mở business, quý vị phải đi mướn một cái tiệm. Rồi quý vị phải có investment rồi quý vị mới mở được account. Nhưng mà lần này chúng tôi đi làm làng, tụi lên Austin nó nói mày phải đi mở cái làng nào rồi mới xin. Tôi nói bây giờ không có tiền mà bỏ vô account làm sao bỏ, sao mà nhà băng nó cho. Thầy trò nó kéo nhau ở trên Austin vô gặp cái người mà thư ký của cái người mà governor đó, rồi vô mới trình bày trường hợp vậy. Thế họ cho cái giấy phép kết cục để làm làng mà chưa có miếng đất quý vị mới đi mở khảo. Quý vị có thể nói cái gì không? Là Phật độ đó quý vị, đi mở có lai xanh mà chưa có đất đó. Rồi mua lần lần thì họ đánh phá ra, họ nói thầy là ma tăng, vợ con là công an cộng sản. 200 mấy chục người nó cancel hết rồi, còn mấy chục 200 mấy chục người canh sư hay còn 63 tới hồi ra tay tổ mua. Đâu có được cái gì, hết tiền quản hồn đi. Thì lúc đó 90.000 thiếu đó là không phải tiền của cô Diệu Sương, mà bộ cô nói không có đúng. Cái tiền đó là cái tiền 6 member đứng ra lấy cái credit của mình đi mượn, mà chồng cô Diệu Sương làm ở ngân hàng mới đưa cái loan đó vô. Mà vô credit của Minh Thiện, credit của Minh Tấn, credit của bà Bi Thu. Mỗi một tháng mỗi người này đóng phải mang là nhiêu? Mình 90.000. 165 đồng do 6 người này đóng để mà mượn 90.000 bỏ vô cái acro để mà lấy được miếng đất này. Quý vị hiểu thì nói không? Chứ bữa đó cổ nói tiền của cổ là không đúng. Không đúng. Và tiền đó là tiền cổ cũng bắt một cái phim anh, nhưng mà cổ là đưa cho chồng cổ làm lo. Thành ra 90.000 trả 600 mấy thì trong 5-6 người đó mỗi tháng trả 100 mấy đó, thì trả đã được 15 tháng. Thì bắt đầu thầy tổ chức cái khóa tu và khánh thành. Tại sao vậy? Tại lúc đó nó chưa có đủ gì hết, mà có cái chánh niệm hết tiền rồi. Thầy nói tôi mới làm liều ngay ngày 23 tháng 8 năm 2009, hay không? 2010 thầy làm đại. Mà cái tháng 8 là cái tháng nóng nhất của tháng sực. Cây á thì chặt cái lõm chỗ, người nào đã từng giữ cái khóa khánh thành thì thầy coi té lên té xuống. Nhà cầu á thì cái máy bơm nhỏ xíu là đủ xài cho 4 người, mà tới cả 1.000 người chạy trái hết. Rồi mấy bà sáng ghép lai vô để mình đi tiểu, phân nó nổi lịnh bình ở trong mà xích, mỗi người chỉ cho được nửa ga lông để tắm để rửa, mình sẽ xài sao đây quý vị. Nó sắp nổi lọn, tôi quảng quá tôi mới chạy vô, tôi lấy cái băng là quạt gió đèn trăng của bên Miến Điện á, mình mới chiếu cho thấy người Miến Điện mà ở trong mấy cái liều còn khổ hơn nữa. Nó thành ra cái họ bắt đầu họ xìu xuống, họ xìu xuống. Rồi tối đó tôi mới đi mướn khách sạn ở ngoài đó 4 cái phòng. Rồi mướn là mình ta mướn, ta không cần ở, ta chỉ cần là tiếp khách thôi. Thì mà tiếp khách thôi nó nghe nó khoái, nó tưởng lời, mướn không ở chỉ tiếp khách rồi vô lễ hội trong đó là 10 phút ra. Thì cái chở xe thiện hội nè, chở vô cứ đổ vô, đổ một lần là 15 người vô tắm, mỗi người bao nhiêu phút tắm ra tắm cả ngàn người trong đó chắc thắng đó. Cái thằng gì đó thì chủ manager nó cũng trả tiền nước chết. Thì cái nhân đó mình cũng phải chịu, mình cũng bị quả vậy bây giờ. Bởi cái nhân đó giờ đầu giếng nó giếng. Tôi giếng của tôi tốt, giếng tôi tốt còn giếng còn mấy bà đó. Tại vì làm mấy bà giếng mà nước phèn không nhà khè. Giờ nó phèn rồi. Không thì mình tắm mấy ngày thì nó tự bao nhiêu ga lông đó. Cộng trừ nhân chia thì phèn thời gian dàn khè. Bây giờ coi như tắm xong cái đó chứ mình tắm hoài là mình khè hoài dàn hoài đó. Về nước ở trong đây rồi. Cái gì nó cũng nhân quả rồi đó, tự nhiên ở là mình là người ngay mà mắc nạn, sao ngay được? Mướn người ta 4 phòng mà chở cả 1.000 người ra tắm. Quý vị thấy rõ không? Những cái gì, cái chuyện đó rồi có tiền rồi bắt đầu mới là làm nó mới lấy là trả đó quý vị. trả tiền đó. Thành ra là bữa đó Minh Nhiên hỏi trả hết chưa, là trả rồi, thật ra là trả cho nhà băng chứ không trả cho cổ. Mà mấy người này đã trả 15 cái phi manh, mỗi một phi manh 160 mấy đồng, để cứu cái miếng đất này khỏi bị rơi vào tay của người xấu. Mà thành ra lúc đó là Lê Bịch nó muốn mua miếng này, mà trời xưa nó khiếp, nó lại đụng chạm với chủ này. Lê Bịch nó mua giá hơn mình mấy chục ngàn đô, mà nó không bán, bán mình bán rẻ hơn, nó bán cho trọng tích. Lê Bịch chơi vậy đó. Thằng Lê Bịch trả 275 ngàn, trả cáp không bán, mình trả 220 mấy ngàn, nó bán với bỏ cái thằng kia. Ai mà bỏ về bỏ lại thì coi như là trâu bò hút nhau thì rùi mũi chết mà này, coi như hai mình là ngư ông đắc lợi đó. Một tên mà nó ghét đó, thành ra là quý vị thấy nó rõ ràng, nó có một cái nhân viên mà rồi về đây là gặp Lê Bịch, nó lại làm cái nghề ủi xe, thành ra từ từ nó qua nó làm, thành ra cái chuyện cái làng này rất là đau khổ. Thành thật nhất là cho quý vị thấy từ những ngày gian khổ đến bây giờ. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề tôi nói sơ cho quý vị. Thầy đến đây từ ngày đầu tới bây giờ chỉ là đổ mồ hôi sương nước mắt ra để mà lo với các bà thôi. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề hồi nãy. Cái nhóm trẻ này nó nói chỉ y pháp bất y nhân, thì tôi nêu rõ ra vấn đề. Diệu Ngọc có thể là mời tôi về đây khi nghe tôi giảng hay. Rồi trong thời gian đó tụi phải có một thời gian theo dõi, tụi nó mới quy y tôi chứ. Tức là về đây chưa chắc đã là quy y. Về đây để mà coi như là để mà trình diễn thử coi. Mà sau khi được rồi theo dõi là mới quy y. Đúng không quý vị? Thành ra tôi nói rõ, nếu mà không có cái chuyện đó đó thì Phật đâu có bắt buộc tăng mà luận căn không đầy đủ là được Phật nhận nhiều thánh đoan. Vì Phật nói đó, cái hình tướng rất là quan trọng. Một ông tăng mà một mắt lên Phật tòa giảng cũng không đạt được, sẽ bị mọi người gọi đạo đó là đồng nhãn ông thuyết pháp. Một ông tăng nói ngọng lên Pháp tòa giảng ra băng rồi, dù là ông nói chánh pháp đó, nhưng mà ngoại đạo sẽ nhái theo để mà phê bình. Một ông tăng mà điếc như bà Mười, bây giờ bà điếc lên bây giờ cũng không cho giảng, tại vì hỏi đầu này mà trả lời đầu kia. Thành ra do đó Phật nó ra cái luật là muốn xuất gia phải là tướng mạo đầy đủ, luận căn đầy đủ mới cho xuất gia. Có không quý vị? Thì Phật nói là y pháp bất y nhân ha. Nhưng mà Phật nói tùy hoàn cảnh, bởi vì Phật nói là trong 49 năm ta chưa có từng nói gì, ta là tùy cái trường hợp mà thuyết pháp. Quý vị đồng ý không? Chứ mình chấp vào cái đó là kẹt. Thành ra thầy nói rõ, ngày nào một vị sư quốc gia, một vị sư mà có tinh thần dân tộc, một vị sư mà cái chùa đó có treo lá cờ vàng, vị sư đó có làm đại thiện nhân, vị sư đó có làm đại tổ quốc ghi ơn, mà giả sử tôi bị ma chướng, tôi rơi vào nghiệp ái, tôi ra đời, thì tôi chỉ thiệt hại có mình tôi và một số người thôi. Nhưng mà vị sư đó quốc danh mà vô đây mà nắm được cái chức vụ này thì nó thiệt hại cho cả thế hệ quý vị về sau, và nó mất phá tan hết niềm tin của những quý vị. Quý vị có thấy rõ cái điểm đó chưa quý vị? Rõ không? Khi quý vị biết rõ cái đó rồi, thành ra lời nói của thầy y pháp bất y nhân là trường hợp khác, chứ không phải là một trường hợp nào nó cũng đúng nhau. Bởi vậy chúng ta tiến lên một cái level nữa, là trong tứ y này chúng ta phải đi cho đúng chứ không thể đi sai được. Ở trong cái tứ y này nó có cái phần thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là sao, ai nói được? Theo vào nghĩa lý chứ không theo vào cái ngôn ngữ. Tôi thí dụ bây giờ nè, có một đứa nó đánh cái mèo tôi, mà cái đứa này nó sinh trưởng từ Hoa Kỳ, nó nói tại sao thú vật bạch sư ông, tại sao thú vật là một cái loài coi như là thấp hơn loài người, có phải quý vị? Trời, người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, những loài súc sanh là ba đường ác, mà trong 32 tướng tốt của Phật toàn là lấy tướng của những con vật, thú vật là không à? Hả, có quý vị? Tướng ngồi như sư tử, ngủ như sư tử, tướng đức Phật đó. Rồi tiếng đức Phật thuyết pháp kêu là tiếng sư tử hống, thì nó dịch ra là bởi vậy cái thằng này nó dịch bài kinh mà nó vô nó bị điểm phèo, nó nói ông Phật Thích Ca nó pháp như là con lai anh mà gầm nè. Tại vì nó là y gì? Nó y ngữ bất y nghĩa, thấy không? Quý vị thấy nè, khi đọc một cái bài mà nói của đứa bé này, một bức thư, một văn kiện, một tài liệu Phật pháp hay một thảo luận với nhau, chúng ta chỉ nên chấp vào từ ngữ mà chủ yếu là phải hiểu nghĩa lý trong đó. Ví dụ đừng ham chạy theo từ ngữ mà hiểu sai ý nghĩa câu văn. Ngoài ra có một câu chuyện tưởng là chuyện đùa, là thằng bé này nè, nó mới đánh cho thầy cách đây mấy ngày đó. Trong một đoạn kinh nói rằng tiếng nói của Phật là tiếng sư tử hống, Phải không? Mà nó dịch ra đó thì là một bài luận về đạo Phật đó. Ông Phật ông nói giống như một sự tử gầm mà tiếng Anh, phải không? Thành ra như vậy đó, nó nói là cái Bồ Đà voice, lúc đó là lion voice, chết rồi, âm thanh của Phật giống như âm thanh sư tử. Thành ra đó là nó bị chấp vào cái danh tự. Chúng ta hiểu ngay đây là một ví dụ, khi Phật nói, tiếng Phật nói là tiếng sư tử hống. Ý nói rằng tiếng đó với con sư tử làm cho muôn thú phải khiếp sợ, cũng giống như tiếng nói của chân lý của Phật một khi đã cất lên thì không có tiếng nói nào có thể dập được chánh pháp của Phật, đúng không quý vị? À, nhưng đối với các huynh, đối với những Phật tử mà trẻ đó, thì họ hiểu lầm, và lớn lên ở Mỹ, ở Hoa Kỳ, ở Úc, các em không làm tiếng Việt, các em lại thắc mắc rằng tại sao lại bảo Đức Phật khi mà nó thuyết pháp giống như một con sư tử đang gầm, phải không? Đó là sự tai hại của chữ nghĩa. Vì vậy Đức Phật khuyên chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Khó lắm, ngôn ngữ Việt Nam mà nó rắc rối lắm, phải không? À, từ đó là chúng ta mới hiểu là kiếm lên một cái level nữa là y trí bất y thực. Bây giờ quý vị, trong cái mà tác nạn, Phật nói tác nạn á, là có cái gì? Thế trí biện thông. Ở trong này thế trí biện thông là ai? Là những người mà đã làm việc mà có bằng cấp cao, những nhà scientist, những nhà khoa học gia. Chẳng như bây giờ thầy nói con như Thiện Hành thôi ha. Thiện Hành đâu mất rồi? Ông ngồi đó. Con là cái người làm cho cơ quan NASA, phải không? À, con coi về các satellite, con coi về những cái chuyện mà những cái phi thuyền phóng lên, những tin nhập, những cái tin tức. Con là cái người nhìn cái quả vũ trụ, quả cái địa cầu này. Thì thầy cũng biết satellite, nhưng mà thầy biết là biết vậy, nhưng mà thầy đâu có biết ở trên này. Con biết là khi mà cái hệ thống định vị navigator toàn cầu của Hoa Kỳ để nó hướng dẫn các chuyến bay, đúng không quý vị? Tại vì các chuyến bay của hãng hàng không Air American, Air Japan hay là những Air France mà nó bay trong thời tiết bình thường là nó sử dụng skill của pilot. Nhưng mà khi nó chỉ là take off, nó lách cá chắn rồi là nó sẽ autopilot, là tất cả nó bay bằng cái hệ thống computer được định vị bởi satellite vệ tinh, phải không? Và khi nó landing trong trường hợp sương mù thì người phi công không dùng con mắt eye view, mà người phi công nhìn qua cái hệ thống là nó biểu là bây giờ headwind bao nhiêu, tailwind bao nhiêu, hạ cánh xuống bao nhiêu, rồi tốc độ phải giữ minimum 747 là phải cách phai đảo bao nhiêu, và phải giữ 175 coi như là airspeed. Rồi khi đó là nó, họ người phi công chỉ thấy là xuống bao nhiêu, lên bao nhiêu, qua trái qua phải, và nó nói chỉ còn có bao nhiêu second cách đau thì cái máy nó chạy và nó nếm, và người phi công nó cách đau một cái, và người phi công bắt đầu gạt cái cành là cái cánh quạt nó còn vượt lại để nó thắng thôi. Thầy tương lai tu sĩ nhưng mà cũng phải học cái đó để giảng. Tôi nói giọng phi công tôi nói đúng không? Thành ra bay bây giờ rất là dễ, không có khó như cái thời xưa. Mà tụi con bay những cái chiếc mà T-38 đồ tại dùng cái skill của người phi công. Thì những cái hệ thống đó là do toàn bộ vệ tinh của toàn cầu nó định vị. Mà đâu phải một cái, nếu nó bay qua đây, nó bay ở bên Úc Châu, thì bên Mỹ Châu, nó phải lúc nào 24 tiếng đồng hồ, hạ chiếc trái này vừa xây qua đây thì trái khác lên. Phải không quý vị? Và như vậy không phải là cái hệ thống navigator của Hoa Kỳ không, nó còn có hệ thống navigator định vị của Liên Xô, nó còn có Nhật Bản, nó còn có Pháp, còn khối nhiều luôn. Thành ra ở ngoài này nó hàng ngàn cái vệ tinh như vậy đó quý vị, mà nó đều có đường bay hết, chứ không phải là nó muốn bay đâu nó bay. À, mà tuổi thọ của những vệ tinh nó đâu phải là cố định, nó bay như vậy trong mười mấy năm, bắt đầu nó phải tu bổ lỗi thời, và mỗi một ngày một năm nó sẽ bị sức hút của trái đất nhẹ lắm, từ từ nó đi gần, và tới một ngày nào đó người ta delay chiếc này sẽ bị cháy, và khi trở về re-entry nó sẽ cháy tung, những cái phần nhỏ cháy nát có những phần lớn rớt xuống đại dương, và nếu sôi nó rớt chúng ta vẫn bị chết như thường. Thế đó là tuổi thọ của vệ tinh. Thành ra ông biết rõ những cái đó. Thành những cái ông này đó là ông kêu là thế gian ông đã học giỏi rồi, ông sẽ có cái ngã mà cái ngã đó Đức Phật nói họ sẽ không đến với những ông thầy, họ sẽ không cúi đầu tôn những ông sư phụ. Trong khi đó mình có bằng khoa học gia ở Hoa Kỳ mà ông thầy nào có lớp ba trường đàn dứt khoát ông không đỉnh lễ. Cái đó là cái bệnh chung, có phải không? Tụi con đến là tụi con nói ủa, mình nói tiếng Mỹ ông này không biết nói tiếng Mỹ, phải không? Mình có bằng đại học đây, ông không có bằng đại học. Do đó Phật nói cái người này họ đến với tâm bảo là họ phải chọn ông thầy phải có cái gì hơn họ, họ mới đến. Còn biểu họ kêu sư phụ, họ không kêu đâu. Thì cái đó Phật kêu là thế trí biện thông. Họ quá giỏi về những cái thế gian, trí thế gian, chứ không phải trút xuống thế gian. Nhưng mà thầy bảo đảm con đến với thầy nó có ba cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là nhân duyên. Ông Thiện Trần, ông này lái trực thăng của sư đoàn 6 không quân do chỉnh tướng Phạm Ngọc Sang, KBC 6169, phải không? Con là lính của trung tá 4, không đoàn trưởng, không đoàn 729 thực, và cũng là nằm trên phi đoàn của trung tá Hổ, chính tá Hổ gì đó, phải không? Còn con á là một sĩ quan ở trong cái không đoàn 60 bảo trì tiếp liệu. Thầy nói có sai không? Từ số quân thầy cũng nhớ. Ông này sinh năm Tân Sửu 1952, số quân con số đầu là 72 trên số 6 gì đó. Con sinh ngày năm mấy? Năm 3, số quân con là 73 xuyệt 6 rồi cái gì đó. Chỉ số của con, chỉ số tiết liệu khác, chỉ số của con, chỉ số phi hành có 4 số thôi. Thấy không? Con chỉ cần cho cái chỉ số là thầy nhớ rồi. Tại sao vậy? Ông thầy phải hiểu tất cả thế gian để mà ra hoàn pháp. Thì khi ông này đến gặp tôi nhớ cái gì ngày phi trường Phụng Dực mất là sau cái Tết, đúng không quý vị? Lúc đó thầy ra ở ngoài đó để mà nhận đơn vị ở phi trường Cù Hành. Ngày đó mình lơ ngơ láo ngáo, mình đi lên trên nhà Trung Quý quân đồng 2. Thì cái ông mà thiếu tá nhà Trung Quý quân đồng 2 là ông thầy, ông thiếu tá rồi, ông thượng tọa. Bây giờ tôi không nói ông ở chùa Bồ Đề. Bây giờ ông gặp thầy là ông không có chịu đến. Tu xuất gia dân viên, ông hỏi đó tôi thiếu tá, mày lên là trình diễn tao mà, sao tao phải chung mày đó, thấy không? Thì cái bản ngã ông còn, ông không chịu xuất gia dân viên. Bác mình nhiều thấy rõ không? Tại vì cái ngã mình nhớ rồi. Khi ông đi tù cái tạo ra, ông ra đời là ông mất hết lông rồi, chứ còn gì nữa mà ông dính kẹt vào cái đó. Thì đó là thầy nói cho nghe. Rồi á, điều đi về. Tôi nhớ lúc đó là đón tôi về đó thì từ quân đoàn 2 ông kia ông chở ra, ông đi ghé Phượng Hoàng đi. Thì lúc đó là có một cái ông sĩ quan mà tiền viên của tướng toàn mà còn lại coi về cái vũ trường Phượng Hoàng ở ngoài Lê Cư, nhớ không? Có một ông Trung Quý người Quý chẳng chẻo đẹp trai lắm, con nhớ không? Đúng không? Thì mình đâu có biết nghĩa tầm vô đó, tại vì mình về nhà nhiệm sở chờ vô đó ngồi chút xíu tưởng nó đưa vô, thì mình thấy dội cái gì ngãi ngạt xùm xình gì mà bộ cái nó rải, nó đi bộ nó rải cho trơn á, mình là nhà quê đâu biết gì đâu ngồi đó. Rồi sau khi ra tới ngoài đó thì bắt đầu ăn Tết xong, mất ban mỹ thuật từ phi trường Phụng Dực. Có những phi công mặc đồ nhái bay về, có không con? Tụi nó mặc đồ nhái đó, tụi trực thăng nó bay về ha. Còn tụi mà lái L-19 loại Sigma, tụi nó cũng như là một cái phòng nghiệm, nó nhét 4-5 thằng mà nó bay nó ra về thì cũng có không đó, chạy bỏ cửa chạy lấy người. Vì người ta cứ nghĩ rằng nó sẽ đánh vào tung tung về Lê Cô, nhưng mà không ngờ gì cả, không đến 30 thuộc. Rồi thằng bạn con á, là thằng không quân, nhưng mà chết không phải vì máy bay mà chết vì phóng chất, tôi nhớ không? Là đưa ra nhà vĩnh biệt. Thầy là cái người làm cái đó. Cái nhân viên đó, cùng một KBC, cùng một đơn vị, rồi trôi lăn qua theo dòng đời. Con qua đây, con thành ra một cái người kỹ sư gì đó, con làm. Ông này giàu lắm, không có máy bay riêng đó, ông Thiện Trân này nè. Một đứa ông mời thầy bữa nào về đi máy bay riêng, mà giờ nghe nói là ông cũng bán máy bay riêng rồi. Không bán nữa, để lấy cái bán máy bay riêng rồi, ông đi xuống đất là coi là xuống danh từ là rau. Bị rau rồi, tại vì sức khỏe không đủ. Danh từ chuyên nghiệp là bị rau, rau tức là bị coi như là cấm bay đó. Thành ra người ta lầm, tại sao chúng ta đi từ bên Hoa Kỳ mà chúng ta bay về tới Việt Nam, bay về tới phi trường Đài Loan, phi trường của Korean, chúng ta mất tới 15 tiếng đồng hồ. Mà chúng ta bay từ ở phi trường Đài Loan, phi trường Nhật Bản bay qua Mỹ mất tới 12 tiếng. Thật ra không phải là trái đất quay được chúng ta quay theo, chúng ta không thể lìa được sức hút trái đất khi chúng ta chưa rời khỏi được 100 km. Mà do là headwind và tailwind, đúng không con? Khi chúng ta bay từ bên Hoa Kỳ qua bên, tức là bay từ East qua West ở trên cái cao độ 33.000 dặm, tức là độ dặm, thì chúng ta bị một cái luồng gió nó thổi ngược. Mà khi mà chúng ngồi trên cái bản đồ mà phi hành đó, tức là Thì cái bản đồ mà nó cho biết là cái map, fly map á, là chúng ta hoặc là table nếu mà để tụi nó thi công cho mình biết á, thì nó nói là headwind 100 miles, phải không? Là chúng ta tốc độ của 747 bay là 550 miles một giờ, thì chúng ta tính lại còn có 450 miles một giờ. Và chúng ta trừ như vậy là chúng ta bị triệt tiêu cái đó, chúng ta bị headwind. Rồi khi bay từ ở bên Việt Nam qua, bay từ West qua East, thì chúng ta được cái tailwind 747 bay 550 dặm một giờ, thì nó cộng thêm 100 dặm để đích nữa, thành là 650. Do đó chúng ta sốt khách được thời gian. Quý vị bay từ Cali qua Texas, quý vị bay có 3 tiếng mấy, mà từ Texas bay về Cali 4 tiếng mấy vì headwind và tailwind. Đường bay không phải 4 ngày bay đâu, bay từ East qua West bay ở cao độ nào để nó có cái đường bay, bay từ North ăn sao bay cao độ nào nó có đường bay hết, không phải muốn bay mà chết trong trơn vậy đó. Những cái đó là sao không thể phải chuyên trong, nhưng phải học hàng ngày, phải vô những cái trang web học để chi mình gặp lính không quân đệ tử mình mà nó nói chuyện mình không biết chết. Bây giờ cái thằng đó nó là coi về Sitalai vận hành như thế nào cũng phải học. Ở trên đó toàn bộ đó, một ngày một đêm nó không phải là 24 tiếng mà nó có mấy tiếng đồng hồ thôi, phải không con? Là nó một ngày một đêm nó đi mấy lần ngày, chỉ 7-8 tiếng tùy theo cái tốc độ nó phóng lên. Nếu mà cái phi thuyền nó khi nó phóng lên ở mũi Kennedy thì nó bay tốc độ 17.000 mấy trăm dặm một giờ, vì nó được cái sức lực của trái đất mà nó phóng tại Liên Xô nó bay thấp hơn, tùy theo cái địa điểm trái đất. Và nó bay như vậy đó, nó lên trển thì nó phải có bộ điện bằng solar, nó xè ra nó sạc như thế nào, nó sạc vào đó rồi nó phải đưa vô cái điện DC là những cái battery là điện một chiều, rồi nó ra cái converter điện soi chiều để nó xài tất cả hệ thống bơm, hệ thống kia trên đó, chứ không phải là đơn giản, phải không? Ở trên đó là khi người ta ăn á, người ta để cái vật ra không có sống, nó bay đây người ta hạ ra, rồi khi mà cái người ngủ phải có đồ thanh nai trình địch để ta ngủ thì giữ, rồi người ta trong cái hệ thống toilet cũng rất là cực, tất cả cái đồ ăn đóng hộp cũng rất là cực, chứ không phải đơn giản như đây đâu, phải không? Dưới nó chế một cái vacuum, khi vào đó nó xách ra, rồi khi mà xảy ra một cái chuyện mà sửa vừa rồi ở trên không gian đó, là cái người phi hành gia phải ra mặc một bộ đồ rất là đặc biệt. Cái bộ đồ đó là nó được chứa oxygen ở trong đó, nó nối liền với cái hệ thống của phi trường mẹ ra sửa hoài. Bay trong đó rất nguy hiểm, vì tại sao vậy? Ở đây chúng ta được một bầu khí quyển cả trăm cây số bao bọc, chúng ta không bị những cái phóng xạ từ mặt trời làm ung thư. Mà phi hành gia ra ngoài ở một khoảng không có mây, người đó ở bao lâu sẽ bị bệnh về phóng xạ, về ung thư. Rồi những cái phi thuyền nó bay ra ngoài, nó có những cái vật nhỏ mà ta kêu là những cái bụi của sao chổi, nó sẽ bắn với tốc độ 40.000 dặm một giờ. Mà một cái viên nhỏ như vậy mà nó bắn vô là phi hành gia tan nát liền, không phải muốn đi. Thành ra khi thầy thông lai vô học cái đó, thầy thấy mấy ông này ngã mạng lắm, tại mấy ông giỏi. Thầy chỉ là người follow để mà theo điện tử thôi, để biết chương trình, để mình nói chuyện. Thành ra làm tu sĩ trong thời này rất là khó. Cái lên phòng tròn ngồi, cái lãnh vực nào mình cũng phải biết, phải không? Cũng như trực thăng nó bay bằng cái gì? Trực thăng nó bay á, là cái động cơ mà UH-1 của mình nó bay bán phản lực. Tức là nó không phải là những động cơ mà chạy bằng coi như xăng, coi như là 15 chứ 15 xăng mà lại 115, 125 tức là xăng tím, cái độ ống tăng nó đó, mà nó chạy bằng dầu 4 GP4, nó vừa bán phản lực mà nó vừa coi như là thổi nữa. Thành ra khi cánh quạt nó quay bao nhiêu độ, nó không có quay đâu, bắt đầu cái hydraulic nó thủy đều á, đúng bao nhiêu độ rồi đó, nó gạt một cái, nó xéo một cái á, là nó rút gió lại đi lên. Khi đi lên mà con chở những người di tản, chẳng hạn nó chở được 15 người, mà lúc con đang kéo cành để cho đi lên, mà đuổi con thấy dây điện, mà con bớt cái là con rớt liền, mà con phải kéo để đi luôn, có phải như vậy không con? Và khó nhất của trực thăng là autopilot, từ 10.000 bộ đáp xuống là phải xả, sau lúc đó là nó đáp bằng cái lực tự nhiên, lạng qua là người phía sau phải biết lạng gì để tránh phòng không 12-7. Dèo qua dèo lại, khi còn cái mặt đó rồi giật một cái là nó gạt lên là đáp xuống, mà đáp xuống là đứng nhảy dù nhảy ra cái bực là giật lên liền. Thì những cái đó thầy đã mới học hết, tại vì có điện tử không vân mà mình thầy nói mà mình không biết những cái căn bản đó, làm sao mình nói chuyện với nó. Bây giờ nhìn những điện tử có thầy ngồi đây, ông Thị Minh thì mới kinh mỏ mà chưa biết làm chú lễ, phải không? Ông Thị Như á thì biết các cổng, biết nói tiếng Tàu cũng không thành mà tiếng Việt cũng lớn hết. Rồi cái cô Hồng Đức thì giờ mới mừng, cổ vừa đến ngõ được, vừa làm chủ lễ được, vừa làm công chức sanh được, vừa làm cai quản nhà bếp được, mừng, thấy không? Ngày nào thì đi đó, bà có thể lên đi thấy đệ tử là ủng hộ rồi đó. Mà còn bên kia đó, ông tiệm quán á thì cũng đến mặt đến ngõ chưa được luôn, mà tụng kinh thì không dám lên làm chủ lễ, nhưng mà được cái là làm hay điện men giỏi hiền ha. Rồi kiểm lại bên kia đó là cô Hồng Minh á, thì cổ cũng chỉ coi về nhà bếp thôi, cổ lâu lâu lên giảng bài thì cũng nói rất là rõ, nói ra tiếng Bắc Kỳ đâu ra đó, thấy không? Rồi nhìn lại đó còn ai bên đó nữa đâu, để nhìn coi hả, thì tại đỉnh á thì bây giờ đó, cái xe đã bảy mấy ngàn mai rồi. Ông bây giờ ông nói thầy ơi, con đi chữa mắt hỏi sao vậy, giờ đọc kinh Lăng Nghiêm không thấy nữa, mắt bây giờ nó bị cái thủy tinh thể nó hư. Thì bây giờ xe ông bây giờ là coi như sắp sửa là coi như là đi thay xe mới rồi, thì có đâu tính nữa. Cái con tụng kinh A Di Đà vẫn để là cái Lăng Nghiêm vẫn không được, tay mắt kém đọc xe đó. Rồi còn lại 10 cái bạc hồng của thầy đó, hồng khô, hồng giòn, hồng dai, hồng dẻo, hồng dẻo. Nhưng mà có còn hơn không, ở đây không có hồng nào á,
những hồng nhiễm hả, hồng nhiễm sư phụ.
Quý vị thấy rõ chưa, hồng nhiễm ở đây có hồng nhiễm, mà hồng nhiễm bây giờ có cái lỗ tai mà riết rồi lỗ chân không đầy đủ, coi như là hồng riết không sẽ súng. Quý vị thấy rõ chưa, bây giờ nếu mà một ngày nào đó thầy nằm xuống, thầy rất là lo cho cái hệ thống này, quý vị lo không quý vị hả? Bây giờ tôi ngồi đây đó, quý vị thấy tôi nói trời nói đất, quý vị giỡn vậy đó, nhưng mà quý vị biết là khi mà thầy nhá ra vậy để cho ông này xác nhận là thầy có học những cái gì của phi công, thấy không? Mà khi lên tới 10.000 bộ thôi chứ con không được bay hơn 10.000 bộ, tại vì lúc đó là oxygen không đủ nữa rồi, và tụi mà e hay là coi như là tụi thắng lực á, thì trên đó nó đều, thật ra trên một chiếc 747 khi mà nó cất cánh qua khỏi 10.000 bộ là chúng ta cái hệ thống mà oxygen nó đã hoạt động rồi, và cái áp suất của nó, người phi công phải theo dõi cái đèn áp suất đó, áp suất càng ngày càng giảm thì nó phải ba lăng, nếu không nó nổ dở hết cái chiếc máy bay đó đâu quý vị. À, đừng chuyện dở. À, thành ra những cái đó mà phi thiền mà khi re-entry cũng là một rất là nguy hiểm. Ngoài cái vỏ của phi thiền nó có một cái chất mà có những insulation chịu được cái lực ma sát, một bầu khí quyển này đang quay với tốc độ mười mấy ngàn dặm một giờ, phi thiền lao vô với 17.000 mà đi đúng cái chiều á thì vô, đi không đúng chiều nó đánh một cái là coi như đi vào không gian là phi thiền chết luôn, có phải không con? Mà nó trở về phải đúng giờ đó, ngày đó nó vô một cái, nó đụng vô một cái nó giảm tốc độ là nó cháy lên, trong vòng mấy phút đồng hồ đó nó chịu nhiệt độ mấy ngàn độ F luôn đó quý vị, mà chỉ cần một miếng insulation cháy là coi như phi gian tiêu hết. Những cái đó thì phải học, không chỉ tại mình có điện tử giỏi quá mình không học đâu có thường mình, phải không? Thành ra từ đó là ngày nào thầy cũng phải dành mấy tiếng đồng hồ để học về khoa học gia, học về những cái mới, học về tất cả mọi thứ. Nếu mình không học là mình đi hai cái thế hệ này. Rồi chưa hết, phải học về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, phải học về làm lon, lon áp đất, con làm ngân hàng mà lon bây giờ không bộ lon nó như thế nào, thấy không? Rồi cái tiêu chuẩn credit nó như thế nào? Hồi xưa đó là no income cũng được, rồi bây giờ stake, hồi xưa là stake income, chỉ có người certified, rồi bây giờ là full dot không anh? Một full dot không anh là phải để có bao nhiêu tháng tiền từ đâu lớn, tiền kiếm tiền gì? Thầy cũng phải học và để biết. Học về financial, học về accounting, để đệ tử nó ma giáo mình có biết nó khai được thế có đúng không? Nghe không? Thành ra những cái đó nhức đầu lắm, nhưng mà khi nào mà đệ tử đừng có quậy đó, thì thầy có nhiều thời gian để thầy ngồi thầy làm những gì đó. Để chi? Để cho sau này đó, đệ tử mình nó nói gương nó theo. Đó. Thành ra từ nay quý vị thương thầy những cái đi, đừng có bao giờ rong rêu những cái mà nó không đúng. Quý vị nhìn thấy con người của thầy mà ra đời đó, thầy kiếm tiền dễ lắm, không có thua mấy đứa này đâu, nhiều khi nó làm vậy thầy cũng được 1/3 nó đó, thấy không? Đúng không? Con có 1 triệu thì thầy kiếm cũng được 100.000, có 1/10 con cũng đủ sống rồi. Nhưng mà thật ra vô đây vì cái gì quý vị? Vì giải thoát sinh tử của quý vị, vì trả ơn Phật, vì bảo vệ cái hệ thống tu hành chân chính không cho quốc dân trần nằm, vì muốn đây là culture của Việt Nam Cộng Hòa, vì muốn cho người ta thấy mấy ngàn năm sau chúng ta vẫn còn đây, người Do Thái còn là lá cờ vàng còn, Việt Nam Cộng Hòa còn lá cờ vàng còn, mà cái đài thiện nhân còn là coi như Việt Nam Cộng Hòa không mất nước. Một quốc gia được điều kiện trên cái gì quý vị? Lãnh thổ, chính quyền và cái gì nữa? Và dân chúng. Chúng ta có được trên 2 triệu dân. Chúng ta không có lãnh thổ, nhưng mà có lãnh thổ tại Hoa Kỳ. Hành động. Chúng ta có cái lá cờ. Thì vừa rồi đó, một cái ông đánh thư cho thầy. Ông nói thầy không lai. Bài đặt diễn tiếng với trụ cờ vậy. Tôi là một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nè. Mà tôi về đâu chẳng cờ đâu. Hả? Tôi nói ông nói cái gì vậy? Tôi nói cho ông nghe. Ông nói chờ đâu có lợi gì. Tôi nói ông sai rồi. Tại sao tôi lại Phật? Phật tôi là đồng đất xi măng. Nhưng mà tôi lại là tôi lại cái hình ảnh đạo đức của Đức Phật. Lại một cái người dám bỏ ngai vàng điện ngọc, đem lại vì chúng sanh mà cứu khổ. Tôi lại ông đó là lại cái tinh thần giải thoát Đức Phật. Và tôi chào cờ lá cờ vàng màu sắc đỏ là tôi chào cờ cái tinh thần tự do, công lý và không bao giờ rời cội nguồn dân tộc. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là uống nước như nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Nghĩa là đối với kẻ thù Việt Nam Cộng Hòa ở các trại tù Phú Quốc, hồi đó tôi ra tôi thăm, ăn uống đầy đủ gì cộng đồng, mập như con heo, chơi đá banh, chơi mấy lính quân cảnh chơi còn lại nó nữa, mà lãng hoạn á, thiếu đồ ăn cái biểu tình không ăn có tin không? Việt Nam Cộng Hòa đối với tù binh vẫn đàng hoàng, ha? Không có cái chuyện đó. Thành ra cái lá cờ này là cờ tôi hãnh diện lắm. Mà lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cái thời đó tôi chưa thấy một cái nước nào mà dám vô Việt Nam Cộng Hòa, dám vô Sài Gòn để rồi để cho các cô gái dặn ngồi trong lồng kiến để lựa, như là lựa thú vật, như là để hàng đâu có được, có không quý vị? Thời Việt Nam Cộng Hòa cái nền văn hóa mình rất là cao, chỉ cần trong nhà mà có lấy chồng Mỹ là ông già bà già không dám nhìn đường rồi. Hả? Không có gì để ngồi trong cái lồng kiến để cho để hàng nó rờ nó mó như món đồ. Hả? Thì như vậy lá cờ này không được xin tôn là lá cờ gì? Lá cờ này hồi xưa tìm kỹ rồi, không có chuyện bắn thầy giết thầy. Hả? Không có chuyện hiếp dâm trẻ con. Hả? Lá cờ này là lá cờ đạo đức mà, tại sao không xin tôn? Lá cờ này không phải là lá cờ của ông Diệm đâu, không phải lá cờ của Thiệu đâu. Nhìn kỹ đi, lá cờ là có từ 1940 mấy năm mấy, từ trước thời Bộ Đại lận, đã được bao nhiêu quốc gia công nhận. Thành ra cái chuyện tôi chào cờ là tôi chào cờ cái lá cờ này được bảo vệ bởi hàng triệu sinh mạng của quân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nào còn lá cờ này, còn đài thiền nhân, thì những người vượt biển thiền nhân, con cháu nó sẽ tìm về cội nguồn. Thì sau này những đứa đó nó sẽ ở trong đại quý hải quân, đại quý không quân, rồi nó nằm trong coi như là thủy quân đồng chí. Bây giờ rất nhiều con của hải quân bây giờ mang cấp đại tá ở trong quân đội Hoa Kỳ, có không quý vị? Thành ra đó là những cái vinh dự của chúng ta. Nhưng mà chúng ta, những người đó là con HO, rồi những người không phải con HO đâu có biết cái này đâu. Thành ra đài Tổ quốc ghi ơn là cái đài rất là đẹp. Ngày mai này quý vị sẽ chứng kiến. Thay vì cái giờ mà tôi cho quý vị tu, tôi cho quý vị một tiếng ra để tham dự vào cái ngày lịch sử đặt viên đá đầu tiên, quay lên đây là documentary, để sau này tôi sẽ làm một cuốn phim. Cuốn phim này nói trọn về cái hành trình của người, nghĩa là Việt Nam tự do từ Vĩ Tiến 17 trở về tới mũi Cà Mau đã bỏ chạy như thế nào. Và chúng tôi không thua cuộc, chúng tôi giờ đây ngày càng được sự kính trọng của những bọn phản chiến, ngày càng được vinh danh. Con cháu chúng tôi giờ đây là chất xám nằm trong tất cả cơ sở Hoa Kỳ, bằng chứng là có ca phao học gia và các nhà tiến sĩ, các nhà dạy, tất cả đại học đều có mặt của người Việt chúng ta. Chỉ có một cái là chúng ta chưa nói cho những thế hệ đó biết lý do gì chúng ta có mặt ở đây, lý do gì chúng ta bỏ quê hương mà đi. Ngày xưa những người sĩ quan lái máy bay qua giờ họp bên đây cho ở lại không dám ở, đồ về trong tới ngày về thôi. Ngày xưa những người lấy Mỹ mà qua đây rồi không cũng đồ về nữa, mà bây giờ tại sao lại bỏ chúng ta đi? Chúng ta đi không phải vì bao sữa, mà chúng ta đi vì không chấp nhận một chế độ độc tài bất bình đẳng. 3 triệu đảng viên sống trong hàng tỷ đô la, trong khi 80 triệu đồng bào sống như những ăn mày, những công dân hạng hai. Chúng ta không thể sống ở trong một quốc gia mà những khu phố Tàu nó để nhân công cấm người Việt Nam và chó vào đây, quý vị nghe được không? Hả? Dài đó ha, 1.000 mấy rồi ha, tôi giảm lỗ. Nghe Đức Lan thấy không? Rồi tôi hồi hướng quý vị. Nãy là tôi mới giảm thêm cái là có một cái là một cái nữa là một cái y đó thôi, còn hai cái y nó chưa thấy nữa. Hai thằng thôi. Chúng ta còn dài lắm, bởi tôi nói bảo đảm quý vị action lắm, action dễ sợ lắm. Tôi chào hàng nữa, sau khi cái này xong là chuyện này chào hàng nữa nè, nhiều cái chào hàng hay lắm. Thôi để hồi hướng đi, chào đi, hồi coi như là đói xỉu hết. Tôi gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe Pháp Online. Đề tài giảng hôm nay cũng là vấn đề si mê và giác ngộ. Si mê là sao? Vì si mê nên chúng ta chọn cờ máu, là chọn những ông mà cán bộ đó chọn cờ máu làm cái lá cờ của Tổ quốc. Nhưng mà bây giờ những cái ông đó đã chọn lại lá cờ vàng, mà chính con của một thằng lãng viên một tháng rưỡi 10 ngày qua, bây giờ nó bị đi bỏ báo. Và khi bỏ báo rồi thì nó mới thương những người sinh viên Việt Nam Cộng Hòa phải cực khổ, mà nó dám viết một bài, nó nhờ thầy ca một bản, một chút quà cho quê hương. Thì đây là một cái bài pháp này, tôi một chút quà cho quê hương gửi về 80 mấy triệu đồng bào của chúng tôi. Tôi rất mừng khi thấy tại Hà Nội những người từng là coi như là đóng góp công sức cho cái chế độ cộng sản, giờ đây dám xuống đường tuyên dương Ngụy Văn Thà, một thiếu tá hải quân của Việt Nam Cộng Hòa dám đánh Trung Quốc để bảo vệ Hoàng Sa. Cái chuyện đó chúng ta phải thấy là chúng ta phải nghiêng đầu kính phục họ, vì họ sẽ bị bỏ tù, họ sẽ bị giết, mà họ dám hy sinh cho quyền lợi cá nhân để trở về với cộng đồng tự do dân tộc. Họ sẽ là những cái thành trì đóng góp một bàn tay không lớn, họ sẽ là cái chất xúc tác để mà xóa sổ Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Đúng như cái câu sấm trạng trình, năm nay là năm gì quý vị? Lâm dĩ xà đầu, phải không? Thì này chúng ta, tôi nói vậy là đúng rồi đó, không bao xa đâu. Chính có người cộng sản mới giết được người cộng sản, đúng không quý vị? Nhưng mà ta ở ngoài này, chúng ta phải nói dùm, chúng ta có đầy đủ phương tiện truyền thông, chúng ta nói lên để rồi năm con ngựa này là con năm, nghĩa là chúng ta không phải là vết thù trên lưng ngựa quan để Trung Quốc muốn đánh muốn đập gì đó, mà chúng ta sẽ là con ngựa kiềm trách quay cái chân lại đá vào cái Đảng Cộng sản, đá vào cái bọn Ba Tàu, và dân tộc Việt Nam thời nào cũng có anh hùng. Rồi tôi mời quý vị hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị chuẩn bị để đi vào trang.